nếu ông có thể tải bộ não của mình lên đám mây và nói chuyện với một phiên bản khác của mình, liệu hai người có thể thành bạn bè không?
Tôi đã làm như thế rồi.
Đó là dòng tweet mà tỷ phú Elon Musk đã úp mở để đáp lại câu hỏi của nhà đồng sáng lập Dogecoin, Bill Marcus, vào tháng 7 năm 2022. Điều này tạo nên sự tò mò lớn cho cộng đồng, những người quan tâm đến công nghệ sao chép não bộ. Liệu chúng ta sẽ có một Elon Musk thứ hai hay không? Và liệu chúng ta sẽ có một phiên bản khác của chính mình? Liệu chúng ta đã phát triển đến mức có thể trích xuất ký ức về cuộc đời mình hay chưa? Liệu chúng ta có thể lưu trữ những kỷ niệm tươi đẹp nhất, những xúc cảm sâu thẳm và đen tối nhất vào một bộ máy lưu trữ ký ức trên đám mây? Việc đó sẽ xảy ra thế nào và con người sẽ ra sao?
Bạn đã nghe podcast Giải Mã với loạt bài về các công nghệ tương lai xuất bản trên VN Express vào trưa thứ 6 hàng tuần. Và tôi là Hoàng Hải.
Now if you've got like a, you know, some you know, version 10,
trong tương lai, hãy tưởng tượng nếu bạn có 10 con chip Neuralink, bạn sẽ có thể hồi tưởng lại trọn vẹn tất cả những ký ức và cảm xúc của mình, hệt như một bộ phim, thậm chí là chỉnh sửa chúng.
Đây là lời chia sẻ của tỷ phú Elon Musk trong buổi nói chuyện trên kênh Joe Rogan vào 3 năm trước. Hiện nay, công nghệ sao chép não bộ vẫn đang phát triển. Não bộ, nơi lưu giữ ký ức, suy nghĩ và nhận thức của chúng ta, đã được quét một cách chi tiết để lấy dữ liệu và sao chép cho máy tính. Theo một cách nào đó, tâm trí của bạn sẽ bất tử vì bản sao này sẽ tồn tại lâu hơn cả bộ não vật lý của bạn. Từ những năm 1950, ý tưởng tâm trí con người có thể tồn tại ở một dạng khác sau khi cơ thể vật lý chết đi đã là chủ đề phổ biến trong khoa học viễn tưởng. Trong bộ phim The Tunnel of the World, một giám đốc quảng cáo đã sao chép ký ức và tính cách từ não bộ của những cư dân đã chết trong một tai nạn vào các con robot cực nhỏ. Những con robot này được sử dụng làm đối tượng giam cầm để thử nghiệm các chiến dịch quảng cáo. Vào năm 2021, Samsung tiết lộ rằng họ đang sử dụng một công nghệ gọi là sao chép và dán để sao chép bộ não vào chip máy tính với sự hỗ trợ của các nhà nghiên cứu tại Đại học Harvard. Tỷ phú Elon Musk cũng từng chia sẻ rằng ông sở hữu một bản sao của mình. Đây là một điều rất thú vị khi được biết rằng ông có thể cạnh tranh với một người có cùng đẳng cấp.
So that video was not Shutterstock, that was actually Neuralink.
So vào năm 2020, 2 năm trước khi Elon Musk chia sẻ dòng tweet, thì công ty Neuralink của ông đã giới thiệu một thiết bị có thể đọc não người. Ông chia sẻ tầm nhìn về việc lưu trữ ký ức như những bản sao lưu có thể khôi phục lại. Thậm chí, ông còn hy vọng rằng con chip Neuralink có thể giúp con người giao tiếp hoàn toàn bằng suy nghĩ. Đầu năm 2024, công ty Neuralink đã có ca cấy chip vào não người lần đầu tiên và người được cấy đang phục hồi rất tốt. Công nghệ này được gọi là Mind Uploading, hay còn gọi là tải tâm trí. Thuật ngữ Mind Uploading xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1955 trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng The Cities and the Stars của A.C. Clarke. Sau hơn 30 năm, thuật ngữ này mới đạt được những mô tả khoa học bền vững trong cuốn sách Những đứa con tinh thần, Mind Children, của nhà khoa học Hans Moravec. Moravec đã mô tả quy trình tải tâm trí như sau. Đầu tiên, ta sẽ được các robot có kích thước bằng tế bào thần kinh, hay còn gọi là các neuron, đến gần neuron của chúng ta và quét chúng. Khi đó, một máy tính bắt đầu mô phỏng tế bào thần kinh và học cách giả lập tín hiệu của các neuron đó. Sau khi đã học hết quá trình của neuron, robot nano sẽ tiến hành thay thế các neuron và quy trình này sẽ được lặp đi lặp lại cho đến khi nào bộ não của chúng ta được thay thế hoàn toàn bằng hàng triệu robot nano. Hiện tại, với sự phát triển của nhân loại, chúng ta chỉ mới đang dừng ở mức cố gắng tạo ra bản sao chép tế bào thần kinh trong não người, và thành tựu thì vẫn chưa đáng kể cho lắm. Sau đây là 3 bước số hóa bộ não theo trang Interesting Engineer mô tả. Bước 1. Lấy thông tin từ não bộ. Để số hóa các chi tiết bên trong bộ não, chúng ta không nhất thiết phải giải phẫu nó. Tuy nhiên, não bộ là một bộ phận có cấu tạo phức tạp nhất trong cơ thể con người, với 86 tỷ tế bào thần kinh và 125.000 tỷ khớp thần kinh nếu chỉ tính riêng ở vỏ não. Với kỹ thuật quét não không xâm lấn, các chuyên gia hy vọng rằng có thể sao chép hoàn toàn não bộ của con người. Nếu quét được chính xác các neuron và khớp thần kinh, ta có thể lập bản đồ toàn diện về các liên kết neuron trong não, gọi là connectome. Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại, các nhà khoa học chỉ mới tạo ra bản đồ liên kết thần kinh của một loài giun dài 1,6mm có tên là Cerohabditis elegans. Loài giun này chỉ có khoảng 302 tế bào thần kinh, khoảng 7.000 kết nối synapse, tức là chỉ bằng 1 phần 1 tỷ 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 so với lượng tế bào thần kinh có trong não người. Năm 2014, dự án OpenWorm đã biến bản đồ não của loài giun thành một phần mềm và cài đặt vào robot Lego, khiến robot có thể chuyển động và cảm nhận mọi thứ như loài giun thật. Điều này có thể xảy ra với loài người hay không? Để lập bản đồ thần kinh của loài giun, các nhà nghiên cứu đã phải làm việc trong hơn 10 năm mới hiểu biết được hết bản chất tế bào của sinh vật này. Một phương pháp khác để lấy thông tin từ não là sử dụng giao diện máy tính. Não hay còn được gọi là BCI, Brain Computer Interface. Đây là những thiết bị cấy ghép vào não giúp chuyển tín hiệu thần kinh thành những lệnh nhập vào máy tính và thu nhận những tín hiệu điện lực cực nhỏ được tạo ra khi các neuron trong não liên lạc với nhau. Tuy nhiên, phần giao diện não ở các máy tính hiện nay chỉ có thể áp dụng để hỗ trợ những bệnh nhân mắc bệnh về não, chẳng hạn như sử dụng sóng não để tạo ra sự di chuyển cơ học giúp người tàn tật cử động được tay hoặc chân. Còn tham vọng số hóa bộ não vẫn là việc bất khả thi, trừ khi BCI được phát triển song hành với các công nghệ quét não ở cấp độ lượng tử, tức là phải quét não chi tiết hơn nữa. Chỉ khi đó, các máy quét mới có thể quét hết thông tin của bộ não chứa hàng tỷ tế bào của chúng ta. Tiếp theo, chúng ta sẽ tái tạo một bộ não nhân tạo trên máy tính. Theo tạp chí Scientific American, giới khoa học ước tính rằng muốn lưu trữ toàn bộ thông tin của một bộ não thì ta cần một bộ nhớ lên đến 2,5 petabyte, tương đương 2.500 tetabyte. Ngoài vấn đề về lưu trữ, ta cũng cần một kiến trúc máy tính để dựng lại bộ não dưới dạng thuật toán. Việc tái tạo các chức năng của bộ não bằng các kiến trúc của các máy tính thông thường như máy tính cá nhân, máy tính xách tay dường như là không thể thực hiện do mức tiêu thụ điện năng cần cho bộ não là rất nhiều. Ngoài việc lưu trữ, chúng ta cũng cần một cấu trúc máy tính để có thể tái tạo bộ não người dưới dạng mã có thể tính toán được. Và cũng cần phải xem xét đến các vấn đề năng lượng cho cấu trúc máy tính này. Theo nhà khoa học thần kinh Tomato tại Viện Shock của Mỹ, thì ngày nay một máy tính có dung lượng bộ nhớ và sức mạnh xử lý tương đương với bộ não sẽ cần khoảng 1 GW điện năng để vận hành. Với 1 GW điện, chúng ta có thể vận hành cả một nhà máy điện hạt nhân. Thế mà chúng ta lại muốn dùng chỗ điện năng ấy để chạy một máy tính và làm những việc y như cách một bộ não chúng ta đang làm chỉ với 20W hay sao? Thật khó mà tin nổi. Giờ thì hãy bàn đến bước tiếp theo. Chúng ta sẽ lưu trữ bản số hóa tâm trí của mình vào một vật chứa mới. Bạn có thể số hóa những dữ liệu được sao chép từ não bộ vào một thế giới như Metaverse chẳng hạn, hoặc đưa nhận thức của mình vào mạng lưới những bộ óc nhân tạo có thể giao tiếp với nhau. Chúng gọi là Hive Mind, một khái niệm hay được biết đến với tên tâm trí bầy đàn trong khoa học viễn tưởng, đề cập đến giả thuyết về việc kết nối nhiều trí não được tải lên thành một thực thể ý thức duy nhất. Ở viễn cảnh này, mọi thành viên trong Hive Mind có trí thông minh vượt xa bất kỳ cá nhân nào và có thể truy cập vào kiến thức và ký ức của tất cả các thành viên khác. Nếu có thời gian, hãy thử xem tập phim về thế giới ảo San Junipero trong series phim về công nghệ Black Mirror. Các nhà làm phim đề cập đến một ý tưởng khá thú vị. Sau khi đã số hóa não bộ con người vào một con chip, tâm trí của chúng ta sẽ bước vào một thế giới ảo. Chúng ta có thể sống tiếp trong thế giới đó sau khi chết, mà không già đi hay gặp bất kỳ bệnh tật gì. Có thể nói, đời sống tâm trí bên trong con chip ấy là bất tử. Ngoài ra, chúng ta có thể đưa các dữ liệu não bộ đã số hóa vào trong một cơ thể khác để sống một cuộc đời mới. Tuy nhiên, tính khả thi của phương án này cũng là một dấu chấm hỏi. Những nghiên cứu về tải tâm trí chỉ dừng lại ở mức sao chép dữ liệu. Theo nhà triết học Waterio Piccini trong chương sách Giai thoại về tải tâm trí, việc tải não bộ lên máy tính chỉ là một cách để sao chép, chứ không phải là cách để não bộ tiếp tục tồn tại. Bộ não con người là một thực thể rất phức tạp và cho tới hiện nay chưa ai giải thích được hoàn toàn quy trình hoạt động của neuron. Neuron trong bộ não của chúng ta sử dụng mạng lưới tế bào thần kinh phức tạp để lưu trữ và xử lý thông tin khác hẳn so với cơ chế nhị phân của máy tính điện tử, chỉ sử dụng hai ký hiệu 0 và 1 để biểu thị thông tin. Vậy nên, ta không thể sử dụng hệ thống kiến trúc xử lý thông tin của máy tính thông thường để giải lập neuron trong não. Để so sánh cho dễ hiểu, dải ngân hà là ngôi nhà của khoảng 200 tỷ ngôi sao và số tế bào thần kinh của chúng ta đã chiếm gần một nửa ngân hà. Trong 85 tỷ tế bào thần kinh não ấy, mỗi tế bào có hàng nghìn liên kết với các tế bào thần kinh khác, khoảng 100.000 tỷ kết nối và gấp 1.000 lần so với lượng sao trong dải ngân hà. Chính hàng nghìn tỷ kết nối đó đã tạo nên con người của bạn và tôi, tính cách và ký ức, nỗi sợ hãi, kỹ năng và tham vọng. Và để tái tạo tâm trí của bạn trong phần mềm, hệ thống máy tính sẽ cần mô phỏng chính xác phần lớn các kết nối đó cho đến những tương tác tinh tế nhất. Mức độ mô hình hóa đó sẽ không được thực hiện bằng tay và cần phải có siêu máy tính để làm được điều đó. Thứ hai, xét về khía cạnh đạo đức thì ý tưởng tải tâm trí là một hy vọng hết sức sai lầm. Theo nhà thần kinh học Michael Hendricks từ Đại học Berkeley, Steve Jobs từng nói, cái chết rất có thể là phát minh vĩ đại nhất của sự sống. Đó là tác nhân thay đổi cuộc sống, nó dọn sạch cái cũ để nhường chỗ cho cái mới. Nếu điều này là đúng, thì đánh bại cái chết bằng cách tải tâm trí không khác gì là hủy diệt đi chính nhân tính của chúng ta. Nó cho phép một số cá nhân được tiếp tục sống, nhưng phải trả cái giá rất đắt. Còn một số người khác thì lại không có cơ hội. Thêm vào đó, tiến sĩ Louis Rosenberg ở Đại học Stanford cho rằng nếu nghĩ tải lên tâm trí sẽ giúp con người kéo dài tuổi thọ thì thật là một sai lầm sâu sắc. Mặc dù về mặt lý thuyết, khi có đủ tiến bộ về công nghệ, ta có thể sao chép và tái tạo hình dạng cũng như chức năng của một bộ não, nhưng con người đó vẫn tồn tại trong cơ thể sinh học. Bộ não của họ được đặt an toàn bên trong hộp sọ. Chúng sẽ giống hệt nhau trong một khoảnh khắc và sau đó sẽ tách rời nhau, không hề liên quan tới chuyện cho bạn sống mãi mãi. Thay vào đó, nó sẽ tạo ra một bản sao, một đối thủ cạnh tranh có kỹ năng, năng lực và ký ức giống hệt bạn. Và biết đâu, bản sao đấy lại cảm thấy có lý do chính đáng để giành lấy quyền sở hữu danh tính của bạn thì sao? Nghịch lý danh tính đã được hai nhà triết học Heraclitus và Plato đưa ra trong thí nghiệm giả tưởng về con tàu của Theseus. Theseus là một anh hùng người La Mã nổi tiếng. Ông có một con tàu chuyên phục vụ ông trong những chuyến ra khơi xa. Đôi khi, con tàu sẽ bị hỏng hóc và Theseus sẽ phải thay thế những bộ phận hỏng của con tàu trước khi con tàu có thể tiếp tục cùng ông ra khơi. Sau rất nhiều năm, toàn bộ các phần của con tàu cho đến những tấm ván cuối cùng đều đã được thay thế bởi một bộ phận mới. Vậy liệu rằng con tàu đó có còn là con tàu trước kia của Theseus hay không? Cũng giống như khi ta giả lập từng neuron não bộ, liệu khi giả lập xong có chắc chắn ta còn là chính ta hay không? Tác giả và nhà triết học Waterio Piccini cũng cho rằng nếu chỉ tải một phần tâm trí lên dạng kỹ thuật số thì phần tâm trí đó cũng không thể trở nên bất tử như chúng ta muốn. Bởi theo ông, dù có sao chép và nhân dữ liệu não bộ lên nhiều lần thì bản gốc vẫn chỉ có một và các bản sau đó vẫn sẽ giống hệt nhau trong thời điểm ấy, còn tâm trí con người thì vẫn đang phát triển để phân biệt với các cá thể khác nhau. Nên để nói là bất tử thì cũng không đúng, vì sau cùng ta vẫn không là mình một cách trọn vẹn. Podcast Giải Mã xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại vào thứ 6 tuần sau.